Hôm nay hội Phật học Đức Tuệ và quý đạo hữu có mặt tại đạo tràng, một lần nữa có duyên lành được thầy Tâm Thiện nhận lời thỉnh mời trở về đây để ban cho chúng ta một bài pháp nhũ. Chúng tôi kính mời quý thính chúng hoan hỷ chào mừng thầy bằng một tràng pháo tay kính mến. Sau đây con xin giới thiệu Bác Mật Nghiêm có vài lời thưa thỉnh.
Kính bạch thầy giảng sư, kính thưa toàn thể quý đạo hữu. Trong niềm hân hoan của buổi tái ngộ hôm nay với thầy, con xin thay mặt hội Phật học Đức Tuệ và toàn thể thính chúng có mặt ở đây kính gửi lên thầy lời chào mừng. Và chúng tôi cũng xin hoan hỷ chào đón quý vị hữu duyên đã đến đây với thầy ngày hôm nay đông đủ như thế này. Để đánh dấu cuộc gặp gỡ này thì con xin kính tặng thầy 4 câu thơ của bài Đạo Tình. Con viết như sau: tôi vẫn một lòng ấp ủ hương thơm bát ngát đạo tình. Tình này ngàn năm không cũ, nhiệm màu soi sáng hành tinh. Vâng, thưa quý vị, đạo tình của chúng ta với thầy Tâm Thiện là tình thầy trò, là tình pháp lữ, dắt dìu nhau đi trong biển khổ mênh mông, mà cũng là biển giác vô bờ. Thầy đến đây hôm nay, theo lời mời của hội Đức Tuệ, để giải thích chúng ta về thập loại chúng sinh, được xếp hạng trong chúng sinh vô biên thề nguyện độ mà chúng ta hàng nguyện hàng ngày. Xin quý vị hãy để tâm thanh tịnh để lắng nghe bài pháp của thầy hôm nay. Trước khi để thầy vào pháp thì chúng tôi xin đọc một cái đoạn này. Kính lễ Đức Phật, Ngài là hiện thân khả tính vô biên của tình yêu. Tình yêu đó đã xóa tan mọi khổ não và đem lại hạnh phúc thanh bình thật sự cho con người và muôn loài. Giá trị của tình yêu đó là bất tử, nó vĩnh hằng trong Ngài và trong con. Như mặt trời trên đỉnh non cao, tình yêu vô biên của Ngài phủ lấp cả 3.000 thế giới. Đó là những câu của tác giả Khải Thiên, tức thầy Thích Tâm Thiện, viết trong cuốn Hài Nhi Tóc Bạc mà chúng tôi vừa mới đọc, trích đọc để quý vị nghe. Và với cái tình yêu vô biên của Phật này, với cái sự quan tâm rất nhiều của thầy, chúng tôi xin trân trọng để mời thầy vào bài pháp ngày hôm nay.
Xin mời đại chúng đứng dậy niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca
Đại chúng an tọa. A Di Đà Phật, thưa đại chúng, trước hết là xin chào, kính chào, thân ái đến tất cả bà con Phật tử. Sau một năm hôm nay chúng ta mới có dịp gặp lại, xin cho một tràng pháo tay. Hôm nay chuẩn bị lễ Vu Lan sắp đến, cho nên tôi được Đức Tuệ yêu cầu chúng tôi trình bày một đề tài gắn liền với ý nghĩa của cái lễ Vu Lan, đó là cái trai đàn chẩn tế bạc độ, hay là nói cách hơn là để cầu nguyện, trong nhà Phật gọi là xá tội vong nhân, tức là cầu cho những người đã mất. Vì lẽ do đó tôi nhận lời và tôi xin trình bày thành 4 đề tài tập trung về vấn đề này, vấn đề xá tội vong nhân. Thì bài thứ nhất chúng tôi sẽ trình bày về thập loại cô hồn. Bài thứ hai chúng tôi sẽ trình bày về ý nghĩa của cái việc cúng thí thực và pháp thí. Bài thứ ba chúng tôi sẽ trình bày về tam giới duy tâm. Tam giới duy tâm là như thế nào? Và bài thứ tư là chúng tôi sẽ trình bày về sự chuyển biến giữa thức và nghiệp. 4 bài giảng này đều tập trung vào thế giới của tâm linh của những người còn sống, cũng giống như là người đã chết. Thì tôi hy vọng rằng qua buổi giảng hôm nay thì quý vị mới biết được là trên đời này có bao nhiêu loại ma. Ma với cô hồn khác nhau làm sao? Hồi nào giờ mình kêu là ma. Cho nên bài đầu tiên tôi sẽ trình bày, giới thiệu với đại chúng về ý nghĩa thập loại cô hồn. Thập loại cô hồn, hay là nói khác hơn là thập loại chúng sinh. Bởi vì cái từ cô hồn á, mình nghe nó có vẻ hơi không được lịch sự, nhưng mà thật ra nó đúng, hết sức là đúng. Vì người ta chửi nhau, người ta chửi là cái tuổi đó là dân cô hồn cắt đẻ. Ông đó vào đó là dân cô hồn cắt đẻ thì nghe nó khô, nó không có lịch sự. Cho nên là mình gọi là thập loại chúng sinh, 10 loại chúng sinh. Thì trong 10 loại chúng sinh này, hay là gọi là cô hồn, trước hết tôi xin định nghĩa cô hồn. Cô là cô đơn, và hồn tức là cái tâm linh của mình, những hương linh cô đơn, những linh hồn cô đơn. Tiếng Anh nó dịch là gì? Là lonely. Lonely là cô đơn. Lonely soul, những linh hồn cô đơn. Tại sao lại nói những linh hồn cô đơn? Tôi xin nhắc đi nhắc lại nhiều lần để chúng biết rằng khi mình sống với nhau như thế này thì vui vẻ lắm. Có thầy, có trò, có bạn, có bè, có huynh, có đệ, có vợ chồng, con cái, có người thương, có người ghét, có người buồn, có người vui. Nhưng mà mai mốt mình nhắm mắt ra đi đấy, thì lúc đó thực sự là cô đơn. Nếu như các anh chị chưa đủ định lực để phá hủy cái quả chết mà tiếp thu ánh sáng của chư Phật trong 10 phút, và các anh chị ra đi với một cái tâm hồn còn buồn, còn giận, còn thương, còn yêu, còn ghét, còn muốn, thế thì lúc bây giờ nó cô đơn vô cùng. Đó là ý nghĩa gọi là cô hồn. Cô hồn là những linh hồn đơn cô. Thì khi mà chúng ta cúng trai đàn chẩn đế, thường là độ cho các hương linh hay là cô hồn. Mà nói chung hết cả hương linh với cô hồn với người chết, mình dùng một danh từ đơn giản hơn là cái gì? Là gì? M. Ma. Kêu là ma. Nói một từ đơn giản là ma. Bây giờ đại chúng trong này ai không tin không có ma? Tôi tin xin chắc là chắc phần lớn là tin là có ma. Tôi là đương nhiên rồi. Bởi vì tôi đã từng sống với ma mà. Tôi sống như cái nghĩa thực tế đó. Có nghĩa là những người bị ma nhập vào ở chung một chùa và ở chung với chúng tôi. Và hàng ngày chúng tôi phải tụng kinh cho họ. Cho nên cái chuyện ma đối với tôi là cái chuyện đương nhiên. Không có vấn đề tin hay không, mà vấn đề đương nhiên. Và nói theo đúng tinh thần Phật dạy, mỗi người chúng ta đây là một con M. Mỗi người chúng ta là một con. Nhưng mà ma Đức Phật ấy, Ngài chia ra làm 5 loại. Có 5 loại ma mà mình hồi nào giờ đại chúng á, mình cứ nói ma là những cái gì mà u u minh minh vấp vấp vững vững mình không biết được. Bây giờ tôi xin trình bày 5 loại ma mà theo lời Đức Phật dạy. Ma thứ nhất gọi là phiền não ma. Ma thứ hai là ngũ ấm. Ngũ ấm, tức kỳ trước tôi trình bày đề tài ngũ uẩn, nhưng mà uẩn là tổ hợp, còn ấm là sự ngăn che. Mà sự ngăn che của sắc, thọ, tưởng, hành và thức, cho nên gọi là ngũ ấm ma. Ma thứ ba là pháp hành hay là nghiệp ma. Ma thứ tư là tử diệt ma. Và ma thứ năm là thiên ma, hay nói chung là chư thiên ma. Xin đại chúng nhớ một điều như thế này. Trong 5 loại ma trên đây á, thì 4 loại ban đầu là thuộc về chúng ta rồi. Bất kỳ ai ngồi trong này, kể cả bản thân tôi, cũng có đầy đủ 5 cái loại ma đầu tiên. Thứ nhất là ma phiền não. Phiền não là khi nào mà mình buồn, mình giận, mình tức, mình tối, mình thù hằn ấy, cái đó gọi là cái phiền não. Thì đó là một loại ma. Loại ma thứ hai là ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Cái đó phải giải thích rộng hơn, như kỳ trước tôi đã trình bày, đó là loại ma thứ hai. Loại ma thứ ba là nghiệp, và loại thứ tư là tử diệt, tức là sinh diệt trong mỗi con người. Cho nên trong con người của mình á, thường trực vốn là có sẵn 4 cái loại ma này. Còn loại ma thứ năm gọi là ngoại ma, tức là ma bên ngoài. 4 loại đầu thuộc về nội ma, tức là ma bên trong con người. Loại thứ năm gọi là chư thiên ma. Thì chư thiên ma đó là gì? Đó là những vị trời, những vị quỷ thần, tà kiến hay chúng sinh ở cảnh giới Atula và Dạ Xoa. Thì những hạng phi nhân này hay là chư thiên ma này có khi ủng hộ và có khi cũng phá phách những bậc tu hành. Có khi cũng ủng hộ và có khi cũng phá phách đời sống của Phật tử. Các Phật tử về miền quê đó, nhất là ở ngoài Huế, này, Quảng Ngãi, này, Bình Định, này, cái nơi nào càng xa xôi hẻo lánh chừng nào đó, thì cái bệnh ma nhập nhiều lắm. Ở bên tu viện tôi cũng có mấy người đệ tử là tới là ma nhập. Và tôi chứng kiến một cảnh như thế này. Có một con ma đó là một người già 70 tuổi chết. Mà người 70 tuổi đó là người Quảng Ngãi. Nhập vô một cái cô gái đó là 18 tuổi. Mà cô gái 18 tuổi đó là người Việt Nam. Thế nhưng mà khi ông ta nhập vô rồi á, cô gái 18 tuổi đó nói cái giọng ông già 70 và giọng Quảng Ngãi. Thì cái chuyện đó nó rất là nhiều. Cho nên cái, nhưng mà nói là vậy, các đệ đại chúng đừng có sợ ma. Bởi vì khi Đức Phật dạy chúng ta thấy, ma mà đáng sợ nhất là ma bên trong con người của mình. Còn đâu có mấy khi mình gặp ma đâu. Mà chưa chắc gì mình cả đời mình đôi lúc mình cũng gặp nữa. Cho nên cái ma thiệt á, không đáng sợ bằng cái ma bên trong con người của mình. Đó là ma phiền não, ma ngũ ấm, ma nghiệp và ma tử diệt. 4 cái loại đó thì đáng sợ hơn. Cho nên đại chúng mà đi chùa đó, nên biết rằng chùa là cái chỗ nuôi ai? Chùa là chỗ nuôi ma. Là bởi vì cái bàn linh nào cũng thờ các âm linh ương hồn, rồi chết xong chết trận ở đâu là cũng thỉnh đem về chùa thờ ấy. Cho nên chùa nào có 2 cái bàn thờ linh á thì biết là chùa là cái nơi tập trung của mấy anh mấy chị đó. Có khi họ rất là tốt, họ về họ nghe kinh họ thay đổi, nhưng có khi người ta không thay đổi, phá phách. Cho nên cái chuyện ma là như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi xin hỏi đại chúng á, con ma thực thụ ở bên ngoài đó từ đâu sinh? Chính là mình đây nè. Mai mốt mình chết, mình còn hờn, còn giận, còn tức tối ai á, muốn trả thù ai đó, là mình là con ma đó. Tôi nói ở ngoài Đà Nẵng, có một lần tôi đi thăm một cái nghĩa địa, người ta gọi là thành phố ma. con cháu ở bên nước ngoài làm có tiền gửi về. Thì bà cụ đó bà chưa có mất, cũng khoảng bảy mấy tuổi thôi, bà ra xin tiền con cháu về làm một cái mã, cái mồ thiệt là đẹp. Làm đẹp rồi một thời gian mà bà cụ thì chưa mất, thì nhìn đến những cái mồ chung quanh á, thấy người ta làm đẹp hơn, thì bà ta lại đập ra và làm lại, nào là rụng rồng rắn rồi phụng rồi thơ văn rồi làm cái mồ mà không phải một người, cả thành phố người ta làm đi vậy đó. Cả một cái nghĩa địa, cho nên ở Đà Nẵng có một cái gọi là cái thành phố này. Thì tôi mới hỏi bà một câu chứ, tôi đi thăm, tôi hỏi bà biết ngôi mộ thực thụ của bà là ở đâu không? Bà nói đó không thầy, cái người ta đang làm. Cái tôi mới thấy tội, bà ta rất là nhà quê mà, chăn chắc lắm. Cái nghĩ là sống cái nhà, thác cái mộ. Ai mà mang tư tưởng đó đó, thì xin tạm thời phải xét lại. Tôi xin đại chúng nhớ một câu này, xin nhớ cho kỹ câu này. Cái ngôi mộ thực thụ của người chết là cái gì? Là cái tâm của người, người gì? Người sống. Xin đại chúng nhớ rõ, ngôi mộ thực thụ của người chết chính là cái tâm của người sống, chứ không phải là cái mồ xanh lên đâu. Bởi vì anh chết rồi, mà tâm của anh như thế nào, tham như thế nào, sân như thế nào, si như thế nào, thì anh sẽ mang cái tâm đó, chính là cái ngôi mộ thực thụ của mình. Cho nên ngày nào, thưa đại chúng, ngày nào còn thở được, còn nghe được, thì ngày đó bắt buộc bằng mọi cách ít hay nhiều phải loại trừ cái tham giận kiêu căng trong con người của mình. Có như thế thì mới hy vọng mà sống bình yên và chết bình yên. Xin đại chúng nhớ lại, ngôi mộ thực thụ của người chết chính là cái tâm của người sống, chứ không phải là xi măng cốt sắt đâu, không phải đâu. Hồi xưa thầy tôi có nói hai câu thơ như thế này: xác nằm mã đá người người trọng, hồn xuống âm ti quỷ sứ còng. Mình xây cái mồ cho thiệt đẹp nhưng mình đâu có ở được, bởi vì cái tâm tham, tâm sân, tâm si đó thì phải đi xuống mà, không thể nào ở lại được. Cho nên á, quý vị mà trong nhà của mình á, mà có người thân qua đời, mình nhìn gương mặt của họ đó, là mình biết trong cái sự ra đi tĩnh tại bình an với những người ra đi trong khổ đau, trong buồn. Chính vì thế xin đại chúng là nói tóm lại các cái loài ma đó, cái đáng sợ nhất là cái nội ma, tức là ma bên trong con người của mình. Còn ma ở bên ngoài thì đừng quan tâm. Lâu lâu nó có tới nó làm cho mình rợn tóc gáy một chút thôi hả? Chứ không sao. Không phá phách gì được. Còn nếu mà gia đình ai mà có bị mà ma nhập vô là phải đưa về chùa. Quý thầy tụng kinh cầu nguyện. Rồi xin khởi tâm từ bi, nói cho ma nghe, thì từ họ tu. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói như thế này: này ma vương, bản chất của ngươi là ai? Này ma vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của ngươi. Hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là hôn trầm thùy miên, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là phỉ báng và cố chấp, chín là lợi danh hơn thua, mười là quá mạng. Này ma vương, hùng binh của ngươi là thế, chúng thường trú trong con người xấu xa đê tiện của người. Kẻ yếu thì thất bại, nhưng người nào hàng phục được chúng sẽ đạt được chân hạnh phúc. Chúng ta thấy Đức Phật dạy như vậy thì bây giờ mình đâu có sợ ma nữa. Nhưng mà bây giờ tôi dừng ở đây hả? Tôi chỉ một cái bí quyết này. Quan trọng lắm. Trong trường hợp, bởi vì cái này tôi rất nhiều Phật tử về hỏi tôi là bạch thầy, nhà con có người này thế này, người con thế kia. Cho nên nhân đây tôi xin giúp cho đại chúng. Nếu trong nhà mình mà có ai về phá phách, phá phách theo nhiều nghĩa, ví dụ như là nhập vô con cháu của mình, hoặc là những cái oan hồn uổng tử phá hoại trong nhà, thì quý vị đừng có gửi sanh cái tâm sân hận thù oán người ta, mà đi mướn thầy bùa thầy đồ về yểm trắng được không, làm như vậy. Đến trước bậc Phật, thắp một nén hương dâng lên Đức Phật và phát một đại nguyện khởi tâm từ bi đến với tất cả những chúng hữu tình nào đang có mặt nơi đây. Và xin tụng kinh làm lành hồi hướng công đức những chúng hữu tình nào đang có mặt nơi đây. Bao lâu mà quý vị khởi được tâm đại bi lên đó, là tất cả ma nó sẽ chuyển hóa được. Còn nếu mình đi mướn thầy bùa, thầy đồ về mình trấn, mình yểm, nó không được đâu. Mà nếu có được trong một ngày nào đó rồi hận thù, nó cũng đi với hận thù. Mà cái tốt nhất để hóa giải những cái hương linh, những oan hồn uổng tử là cái tâm từ bi của mình. Tâm từ bi của mình. Cho nên những cái vị mà học về thiền á, là ngồi thiền ma quỷ xuống phá hoài, xuống cào, lưng cào, đầu bức tắc làm hoài, thì lúc bây giờ trong định phải khởi tâm từ bi thêm. Thôi, để cho ta tu, đừng có phá nữa. Tu mà mai mốt có thành đạo, giúp hết rồi. Là hết rồi. Còn mà ngồi mà tới họ chọc mình mà mình chọc lại thì cũng... mình không có hơn được ma đâu. Thế thì đại chúng hiểu ma là gì, cô hồn là cái gì rồi hả? Đáng lẽ hiểu là xăng bao nhiêu hả? Dầu bao nhiêu, gạo bao nhiêu, không hiểu hiểu ma với cô hồn làm gì hả? Nhưng mà mình biết vậy. Bởi vì ma và cô hồn là ai? Là chính mình. Sống như thế nào thì chết như thế đó. Cái người sống mà vui nhiều, hoan hỷ nhiều, hỷ xả nhiều thì chết cũng như vậy. Còn sống chấp nhất nhiều, hơn thua nhiều, tự cao tự đại nhiều thì chết cũng như vậy. Ở cái bài thứ ba chúng tôi sẽ giảng về cái cảnh giới gọi là khi mà một người chết rồi sanh lên trời, sanh như thế nào, thì tôi sẽ trình bày ở cái thứ ba. Thì nói tóm lại, cái phần mở đầu của chúng tôi muốn giới thiệu cái bài thập loại cô hồn này để đại chúng làm như thế nào. Mình học về thập loại cô hồn, thập loại chúng sinh, hay là mình học về các cái loại ma là để làm gì? Trước hết là để mình khởi tâm từ bi đến với những chúng sinh trong thế giới này và mười phương thế giới. Có những chúng sinh là thân nhân của mình, là cha, là mẹ mình. Cho nên khi mình học cái này, mình mới hiểu được cái cách thức để bạc độ cho họ. Cho nên học về thập loại chúng sinh, thập loại của hồn là để mình hiểu được về thế giới của chung quanh mình. Và cái mục đích thứ hai là học về cái này là để mình coi thử, xin đại chúng đừng có buồn, mình thuộc cái loại cô hồn nào. Cái đó tôi nói thật. Trong thập loại mình coi thử mình thuộc cái loại nào. Tất nhiên là Đức Phật rất là bình đẳng. Ngài dạy cái gì, Ngài dạy, Ngài không có phân biệt là tu không phải là cô hồn. Tôi xin nhấn mạnh cái chỗ này. Một ông thầy tu cũng có thể là một cô hồn. Và trong kinh điển dạy rất là rõ ràng. Thì tôi sẽ từ từ phân tích.